Nam Mô A Di Đà Phật. Những người thượng căn thượng cơ thì người ta niệm Phật bằng ký lý đạo cao siêu. Họ dùng thật tướng niệm Phật, tức là chân tâm tự tánh của họ đã hiển lộ. Riêng chúng ta thì toàn là phàm phu tục tử, không thể nào trì theo lý đạo đó được, nên chúng ta phải trì theo cái sự niệm Phật. Tất cả những hành trình công phu từ trước tới giờ của chúng ta đều trì theo sự niệm Phật, tức là lấy công phu của mình, lấy lòng thành của mình niệm Phật, niệm cho đến khi danh hiệu A-di-đà Phật nhập vào tâm của mình. Tâm của mình chứa toàn là A-di-đà Phật, thì đến một lúc cái tâm chúng ta cũng hiện ra tâm Phật. Lúc đó ta có cả lý, có cả sự. Lý sự lúc đó là một, không còn hai nữa. Nói về sự, tức là nói về công phu, cần phải cần cù, tinh tấn và chân thành thì mới đạt được. Lý đã không có rồi, mà không cần cù, không tinh tấn, không quyết lòng, không thành tâm thì sự niệm Phật cũng không đạt được. Rốt cuộc thì sau cùng vẫn trôi lăn trong những gì tầm thường của thế gian, và chúng ta không có cách nào cảm ứng được với A-di-đà Phật. Chính vì vậy, Diệu Âm xin nhắc nhở qua là phương thức niệm Phật thì mỗi người phải tự tìm cho mình một phương cách. Chúng ta đã giới thiệu qua cách sổ châu, tức là dùng sợi sâu chuỗi, cũng có thể không cần sâu chuỗi mà dùng những phương thức khác để niệm tùy ý. Nhưng cái sâu chuỗi cụ thể lắm, có thể sử dụng rất tốt. Cứ cầm sâu chuỗi lăn lăn trên tay, một lần lăn một hộp niệm một câu, niệm sao mà một thời gian rất ngắn, sâu chuỗi của ta bóng lưỡng lên, tức là có công phu. Xin thưa thật, Diệu Âm này có ấp ủ một cái chương trình gọi là Công Cứu Niệm Phật Chính Phẩm Giảng Sanh, hơn 10 năm nay rồi mà chưa có phát hành. Khi nói công phu tu tập về sự, thì công cứu là một cái điểm mạnh để giúp cho ta như có nấc thang để leo. Công cứu là gì? Là định số, là thời khóa công phu hàng ngày. Công cứu có thể tính theo thời gian. Trong một ngày niệm Phật 16 tiếng đồng hồ thì 16 giờ công phu gọi là công cứu về thời gian. Có vị tổ khuyên chúng ta một ngày nên niệm 50.000 câu A-di-đà Phật. Đó là cái mức để cho an tâm, là câu A-di-đà Phật sẽ nhập vào tâm. Thế nhưng chúng ta còn phải làm việc nhiều quá, còn bề bộn đủ thứ, phước báo không có, thì chúng ta cứ thử áp dụng một phương thức niệm Phật nào đó. Sau khi thấy một phương thức niệm Phật nào thích hợp với ta, rồi bắt đầu mới lập công cứ. Ví dụ như một ngày ta niệm 10.000 câu, cố gắng nhất định không sụt xuống. Niệm vài tháng như vậy, tự nhiên công phu này thành thục, và mình thấy hình như 10.000 câu quá dễ. Đó là lúc tự nhiên công phu của mình đã vượt qua cái mức đó rồi. Chúng ta mới leo lên một nấc nữa là 15.000 câu. Cứ tăng dần, tăng dần, tăng dần lên như vậy. Tăng dần cho đến chỗ mà như Ngài Ấn Quang nói, một ngày chư vị hãy niệm 50.000 câu Phật hiệu, để cho câu Phật hiệu nhập vào tâm. Ngài Hoàng Niệm Tổ lập công cứ trên cái mức đó, 100.000 câu trở lên. Và có ngày, Ngài đã niệm đến 160.000 câu A-di-đà Phật để Ngài giảng sanh. Ngài là Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông mà Ngài còn niệm như vậy. Công phu của Ngài, đức độ của Ngài như vậy, mà Ngài cũng phát tâm niệm Phật như vậy, thì chúng ta tưởng rằng một tháng có được một ngày, hai ngày tới đây tinh tấn, rồi mỗi ngày chúng ta tới đây 2.5 tiếng đồng hồ, đâu có thấm thía gì so với công cứ của các ngài. Chính vì vậy, trước khi phổ biến công cứ chính phẩm, Diệu Âm muốn nói là chư vị hãy về nhà, cố gắng dán cái tâm mình, kẹp cái tâm mình, cột cái tâm mình trong câu A-di-đà Phật. Mỗi người có một phương cách, có người niệm nhanh, có người niệm chậm, có người dùng phương thức hơi thở, có người dùng phương thức sâu chuỗi, có người dùng máy bấm số. Phải thành tâm niệm trước, đừng nên chạy theo số lượng, nhiều quá nhiều khi cũng không tốt. Tại vì trước khi đưa ra công cứ mà chúng ta đã chạy theo số lượng thì nhiều khi niệm 50.000 câu nhưng chất lượng chưa tới 5.000 câu thì cũng uổng đi công cứ. Hãy niệm thuần thục cái phương pháp của mình, rồi từ từ chúng ta sẽ giảng giải về công cứ sau. Phải biết cái công cứ chính phẩm giảng sanh này, nó không tùy thuộc vào số lượng. Nó hay ở chỗ này, công cứ này của Tịnh Độ Tông bên Trung Hoa chư vị đã định ra, mà định cho cư sĩ chứ không phải định ra cho các vị xuất gia. Điều đó thật là hay. Chúng ta có hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, rồi ba bậc trung phẩm, ba bậc thượng phẩm. đều có. Nhưng mà chúng ta phải thành tâm chí thành trước. Ví dụ như một người niệm Phật chậm mới nhiếp tâm, thì xin chư vị cứ lấy cái chậm đó để mà làm công cứ, thì cái chậm đó khi đạt đến chỗ hạ phẩm hạ sanh thì chắc chắn công cứ chúng ta hoàn thành phải vững vàng hơn những người niệm nhanh mà đạt đến hạ phẩm hạ sanh. Tại vì chúng ta niệm chậm, chúng ta không cầu số lượng. Còn khi cầu số lượng, tức là niệm quá nhanh nhưng niệm không chân thành. Về công cứ thì chúng ta đã qua cái mức gọi là hạ phẩm hạ sanh, nhưng về thực chất công phu thì chưa bảo đảm tới đó. Chính vì vậy mà Diệu Âm ấp ủ hơn 10 năm nay chưa dám phổ biến, để âm thầm coi thử là cái duyên của chúng ta tới đâu. Công cứ hay lắm chư vị. Cũng giống như khi mình leo lên nấc thang, nó có từng nấc từng nấc. Mình có thể thấy được công phu của mình tới nấc nào, đã đủ chưa? Hồi sáng này Diệu Âm có nói, nếu tu muốn quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà tu theo kiểu chung chung, tức là cứ tới niệm một bữa cho có mặt rồi về, sợ rằng chúng ta không vượt qua khỏi ách nạn của thời mạt pháp này. Chúng ta không vượt qua được cái nghiệp báo nặng nề đã tạo ra từ trong vô lượng kiếp đổ dồn tới bây giờ. Quý vị nên nhớ, khi trong đời này mà chúng ta trở lại làm được thân người, đừng có nghĩ rằng là đời trước chúng ta ở trong cảnh giới thấp đâu. Có nhiều câu kinh của Phật nói rằng có thể chúng ta ở trong một cảnh trời rơi xuống đây, tức là chúng ta cứ từng đời xuống lần. Khi xuống tới cảnh giới người, tức là tới bờ mé của tam ác đạo. Nếu tới lúc này mà không chịu tu, không chịu công phu, không chịu cần cù để vượt qua cái ách nạn bờ mé của tam ác đạo này, thì coi chừng bị rơi xuống một cái. Thì như trong kinh Phật nói, nhân thân nan đắc. Chính vì vậy mà chư Phật, chư Bồ Tát thường ứng hiện trong cảnh giới người để cứu độ chúng sanh. Tại vì cảnh giới người đang ở bên bờ mé của tam ác đạo rồi. Tại vì có khổ mà cũng có sướng, khổ nhiều hơn nên người ta ngộ nhiều, người ta sợ nhiều, người ta thành tâm hơn. Chứ nếu giả sử như chúng ta còn đang ở một cảnh trời sướng quá không biết tu, các ngài thị hiện ở đó dạy chúng ta không được. Hiểu được điều này, xin chư vị ráng hãy cố gắng lên, quyết lòng niệm Phật. Nếu trong cơ hội này mà không được A-di-đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, thì cái hậu quả của sự thất bại này sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Đau khổ không tưởng tượng được. Ngài Ấn Quang nói, coi chừng đời sau cái thân người tìm lại không được. Dễ sợ như vậy. Mà một khi thân người tìm lại không được rồi, ví dụ như chúng ta rơi vào hàng súc sanh chẳng hạn, chư Phật xuống hàng súc sanh giảng đạo, nhưng chúng nó không nghe, tại vì nó quá ngu rồi, không nghe. Giả sử như chúng ta rơi vào hàng ngạ quỷ, chư Bồ Tát, chư Phật ứng hiện ở đó giảng đạo, chúng ta không nghe được. Tại vì sao? Quá khổ rồi, khổ đến nỗi tìm miếng ăn không có. Quý vị cứ tưởng tượng đi, những người mà khổ quá, ví dụ những người ăn mày ở ngoài đường, cho họ một miếng bánh mì, họ lượm liền, mà dạy một câu A-di-đà Phật, dạy một bài pháp nào đó, nhất định người ta không nghe. Thì nếu chúng ta lỡ lọt xuống cảnh giới ngạ quỷ rồi, thôi chịu thua vì quá khổ. Nếu lỡ lạc xuống địa ngục rồi thì càng khổ hơn nữa. Chịu thua, cái tâm đố kỵ, tâm sân giận, tâm căm thù, vì chúng ta đang bị hành hạ đến nỗi tới vô gián, thì thôi. Chư Phật cũng đành rơi nước mắt. Chính vì vậy mà cảnh giới người là cảnh giới dễ độ nhất. Tại vì có khổ mà cũng có sướng, cũng có ngu nhưng mà cũng có khôn. Những người nào dại không chịu niệm Phật thì đành phải đi vào con đường đau khổ. Chứ còn cũng có những người ngộ ra, người ta khôn khéo, người ta giác ngộ được. Thành phần này có, cho nên chư Phật, chư Bồ Tát ứng hiện xuống trong cõi nhân gian này để cứu độ chúng sanh nhiều lắm. Ta được cái cơ hội này, xin thưa với chư vị, hãy mừng lên. Khi mình về tới Tây Phương Cực Lạc, quý vị sẽ quán chiếu thấy được ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp của mình đang đọa lạc từ cảnh giới này tới cảnh giới khác trong lục đạo nhiều lắm, mà thường thường trong tam ác đạo nhiều nhất. Lúc đó mới thấy về Tây Phương thần thông đạo lực chúng ta đã có rồi, có thiên bá ức quá thân rồi, có thiên nhị thông, thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông, có hết rồi. Chúng ta biết rõ ràng đây là người mẹ chúng ta, mà người mẹ đó đang nằm trong một cảnh khổ, đang vừa mới vượt qua cảnh khổ trở lại cảnh giới người. nhìn biết được, quý vị mới tìm mọi cách để cứu người mẹ. Lúc đó quý vị mới đành khóc ròng. Tại sao? Tại vì từ trong cảnh giới tam ác đạo họ vừa mới vượt qua, chúng ta nói hoài mà người mẹ trong đời kiếp trước của chúng ta không chịu nghe, người anh trong đời kiếp trước của chúng ta không chịu nghe, người cha của chúng ta không chịu nghe, đau xót lắm quý vị biết không? Chính vì vậy, khi có cái thân người này rồi, những lời của Phật dạy, chúng ta nên nơm nớp mà nghe lời đi. Trong một đời này nhất định phải về Tây Phương đi. Nếu không xin, thưa thật, đừng bao giờ có cái tâm trạng à, con tu đi, con về Tây Phương rồi thì cứu mẹ nhé. Được, con ráng con cứu mẹ, nhưng mà lúc đó mẹ không nghe con đâu à. Con nói đến rơi nước mắt để cứu mẹ mà mẹ không nghe con đâu à. Tại vì sao? Mẹ đã xuống cảnh tam ác đạo rồi, chịu thua. Nếu ví dụ như nhờ cái công đức của người con vãng sanh về Tây Phương mà mẹ vượt qua được tam ác đạo trở về cảnh giới người, nhưng cái tập khí của tam ác đạo nó vẫn còn trong tâm của mẹ, vì thế con cứu mẹ không được đâu à. Đau khổ dữ lắm chư vị ơi. Chính vì vậy, hãy ráng hiểu được cái chỗ này. Khi nghe được những lời này, hãy quyết tâm đi về Tây Phương, quyết tâm niệm Phật. Không có một pháp màu nào hay ho màu nhiệm bằng câu A Di Đà Phật. Không có một cái cơ hội nào thù thắng bằng cái cơ hội niệm câu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Trong thời mạt pháp này, nhất định không còn cái cơ hội nào khác hết. Quý vị phải biết rằng, ức người tu hành, mấy chục người này ăn nhầm gì so với ức người tu hành. Hàng tỷ người trên thế gian này, rõ ràng 7-8 tỷ người rồi, bao nhiêu người niệm được câu A Di Đà Phật, bao nhiêu người tin được câu A Di Đà Phật. Ấy thế mà chúng ta nhờ thiện căn, nhờ phước lành trong quá khứ, chúng ta gặp nhau trong cái hội gọi là hội niệm Phật để về Tây Phương. Đừng nên lơ là cái cơ hội này. Một sớm một chiều là tiêu tùng huệ mạng, một buổi chiều, một buổi sáng là tiêu tùng huệ mạng, gọi là triêu tồn tịch vong. Sáng thì còn, chiều thì mất. Cái chuyện mất này nó đến nhanh lắm. Cho nên nếu mà quý vị ngộ ra, giác ngộ kịp thời thì đừng có chần chờ nữa. Hãy hạ quyết tâm niệm Phật lên. Nếu không hạ quyết tâm niệm Phật, nhất định. Nếu còn chần chờ, nhất định. Nếu còn dụ dự, nhất định. Nhất định cái gì? Nhất định là quan gia trái chủ đang xúi chúng ta. Thật sự, tại vì quan gia trái chủ đang chờ từng ngày từng giờ cái thời gian mà chúng ta xả bỏ báo thân để họ trả cái mối thù, mối thù sinh mạng mà mình sát hại họ. Trong khi những bạn lữ, những thiện tri thức khuyên ta đừng có chờ một giây một phút nào hết, mau mau kịp thời niệm câu A Di Đà Phật. Tại vì thành tâm niệm câu A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật phóng quang gia trì, chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì, chư Đại Bồ Tát gia trì. Và ta thành tâm đem tất cả những công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho những người ta sát hại họ, quan gia trái chủ, để họ cảm thông. Nhờ thế mà ta thoát dòng sanh tử. Nếu chúng ta lơ là, chư vị ơi, không còn cơ hội nào để nghĩ tới chuyện giải thoát nữa rồi. Đau khổ vô cùng. Cách đây 2 ngày, tôi nói chuyện với một cô ở bên Âu Châu. Cô bị cái nạn là có một người yêu. Người yêu muốn cưới cô nhưng cô ta không chịu. Người đó sau đó không biết vì bệnh gì mà chết. Chết rồi mà lúc nào cũng theo sát bên mình cô để làm tình với cô ta. Mà bây giờ anh ta còn muốn cô tự tử để mà cùng nhau chung sống trong cảnh giới nào đó. Cho nên quý vị ơi, đừng bao giờ nghĩ chết là hết nghe. Nhất định không hết, không hết đâu. Chư vị phải lo giải quyết trước, đừng có chần chờ. Vì chần chờ thì một sớm một chiều là tiêu rồi. Quan gia trái chủ thường hay dạy cho mình như vậy. Bây giờ làm sao? Hãy tới niệm Phật đường, thành tâm niệm Phật, ngày ngày hồi hướng cho quan gia trái chủ đi, hồi hướng cho tất cả những người mà chúng ta đã vay nợ của họ đi. Để chi? Cảm thông, chân thành cảm thông. Rồi nhờ Phật gia trì. Tại vì nếu chúng ta không thành tâm thì Phật gia trì không được. Chư Đại Bồ Tát đang phóng quang khắp bầu trời để cứu độ chúng ta, nhưng ta không chịu theo các ngài, chúng ta không thành tâm, không cảm ứng được. Chư Phật không cứu người vô duyên, chúng ta không chịu về Tây Phương thì chúng ta làm người vô duyên với Phật. Thôi chịu thua. Mong cho chư vị hiểu được những điều này mau mau thành tâm niệm Phật, nhất định đừng chờ. Những gì của thế gian chỉ làm cho chúng ta đau khổ, mau mau buông đi. Trong tâm phải buông ra, nhất định phải bám lấy câu A Di Đà Phật, phải tha thiết đi về Tây Phương, lòng tin vững vàng. Ba điểm này sẽ tương ứng với A Di Đà Phật, Ngài sẽ phóng quang đến gia trì chúng ta mới qua được ách nạn để về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.